Võ Động Thiên Hà, chương 350, gocchuyenaudio.com. Vân Thiên Hà đợi Thương Thế Đường Linh Toa khỏi hẳn, sau đó báo cho nàng tin tức Mộng Nguyệt muốn thu nàng làm đệ tử, nhưng làm cho Vân Thiên Hà có chút ngoài ý muốn chính là không nghĩ tới Đường Linh Toa cư nhiên sảng khoái đáp ứng. Dưới sự kinh ngạc, Vân Thiên Hà cũng hỏi Đường Linh Toa vì sao không cần suy nghĩ đã đáp ứng. Mà đáp án của Đường Linh Toa rất đơn giản, nàng nói nàng và Tầm Nguyệt rất hợp duyên, cũng đã từng gặp qua vị Đường bà kia, cảm giác bà tựa như tổ mẫu của nàng vậy, hơn nữa Mộng Nguyệt đối nàng cũng phi thường tốt, cho nên nàng nguyện ý làm đệ tử Mộng Nguyệt. Vân Thiên Hà nghe lời giải thích này, tuy rằng cảm giác có chút cổ quái, nhưng hắn cũng không nhắc tới chuyện Đường bà là cô tổ mẫu của nàng, không nghĩ tới Đường Linh Toa ngược lại có sẵn cảm giác này, kỳ thực đó cũng là duyên phận, một hiện tượng tốt. Dẫn Đường Linh Toa và mẹ con Tư Vân tới Linh Nguyệt Phong, sau khi an bài xong, lại dạy cho Bộ Viễn Tiến Lâm và Thiên Mang Ô một ít phương pháp rèn luyện cơ thể cơ bản, hai thiếu niên cũng bắt đầu chăm chỉ luyện tập. Xử lý việc vặt hoàn tất, Vân Thiên Hà liền tới Luyện Nguyệt Động sau Huyễn Nguyệt Phong, bắt đầu quãng thời gian bế quan tu luyện hắn đáp ứng Miên Nguyệt. Bất quá hắn cũng không biết, tại thời điểm Miên Nguyệt truyền thụ công pháp cho hắn, mấy người Nam Minh Khai cũng đã tới Nguyệt Miểu Sơn. Trong Luyện Nguyệt Động, Linh Miểu Sơn. Vân Thiên Hà kết khôn ấn, sắc mặt có chút trắng bệch, cái trán chảy mồ hôi, mà Miên Nguyệt tĩnh tọa một bên, phảng phất đối với việc hắn đang làm như không thấy. Đây là trạng thái khi Vân Thiên Hà bắt đầu cố gắng đánh ra đạo khôn ấn thứ 10. Nguồn truyện, truyện phun, tại lúc Miên Nguyệt truyền thụ cho hắn vài đạo thiên khôn định ấn phía sau, Vân Thiên Hà tự tin tràn đầy, nhưng khi hắn cơ bản nắm giữ được 9 đạo khôn ấn, dựa theo phương pháp Miên Nguyệt đã nói đánh ra đạo khôn ấn thứ 10, hắn đã biết được thiên khôn định ấn càng đi về sau lại càng không phải nắm giữ dễ dàng như hắn tưởng tượng trước đó. Đến thời điểm kết khôn ấn thứ 10, Vân Thiên Hà cảm giác huyết quản trong cơ thể chính mình phảng phất như sắp bạo liệt ra, mà áp lực tạng thức càng lúc càng lớn. Xương cốt toàn thân lách cách rung động, nếu không phải hắn luyện cốt và luyện nhục đã có căn bản vững chắc, còn có sự ủng hộ của khôn tức trạng thái dịch tại hai tinh tú trong cơ thể, sợ rằng lúc này hắn đã không thể kiên trì được nữa rồi. Nhưng vì không muốn để Miên Nguyệt xem thường chính mình, Vân Thiên Hà vẫn tiếp tục cắn răng chịu đựng, dồn toàn bộ thần hồn ý của mình tập trung vào đạo khôn ấn thứ 10 này. Từng đợt đau đớn xé rách cơ thể, phảng phất như độc xà cắn xé. Tốc độ Vân Thiên Hà ngưng kết khôn ấn càng lúc càng chậm, kỳ thực đạo khôn ấn thứ 10 cần dùng tới khôn linh chi thức cũng không nhiều lắm, nhưng muốn thân thể phối hợp ăn ý lại yêu cầu khí lực cường kiệt, bằng không rất dễ dẫn tới tình cảnh huyết quản bạo liệt hoặc là phản phệ nội thương, điều này đối với yêu cầu về khí lực xác thực rất cao. Quả ước chừng mười mấy lần hô hấp, khi thần hồn ý chí của Vân Thiên Hà cảm giác cỗ đau đớn truyền tới từng đợt biến mất, hơn nữa đau đớn do hắn ngưng kết khôn ấn cũng bắt đầu yếu bớt, năng lượng xung quanh bắt đầu mạnh liệt ngưng tụ lại, Vân Thiên Hà biết đạo khôn ấn thứ 10, rốt cục hắn cũng đã ngưng kết thành. gocchuyenaudio.com, công, oanh, khi Vân Thiên Hà ngưng kết thành công, hắn cũng không tiếp tục đạo khôn ấn thứ 11 mà trực tiếp phóng lực lượng 10 đạo khôn ấn này ra ngoài, lúc trong sơn động đột nhiên run lên nhẹ nhẹ. Rất nhanh, cỗ năng lượng Vân Thiên Hà thả kia, đã bị năng lượng thần kỳ ẩn chứa trong sơn động này hấp thu toàn bộ, trong sơn động lại một lần nữa khôi lại sự yên lặng bình thường. Đối với phiến sơn động thần bí này, Miên Nguyệt cũng chưa từng giải thích cho hắn biết điều gì, bất quá Vân Thiên Hà phát hiện ra tu luyện trong sơn động này sẽ không sợ phá hư hoàn cảnh, cho dù lực lượng có cường thịnh hơn nữa, phảng phất như không tạo ra được một chút ba động này đối với sơn động này, ngoài bên trong có ẩn chứa năng lượng thần bí, giống như là một hắc động không đáy, năng lượng sau khi bị Vân Thiên Hà hấp thu, phóng xuất ra ngoài, cũng vẻn vẹn giống như một giọt nước tiến vào biển rộng, căn bản không làm nổi lên được một gợn sóng nhỏ. Tại lúc Vân Thiên Hà thành công ngưng kết ra đạo khôn ấn thứ 10, lúc này Miên Nguyệt rốt cuộc cũng mở mắt, đôi con mắt sáng ngời kia mang theo một tia tán thưởng nói. Không tồi, lấy cảnh giới của sư đệ hiện tại mà đã có thể ngưng kết thành đạo khôn ấn thứ 10, quả thực nhanh hơn sư tỷ năm đó rất nhiều. Bất quá nói xong điều này, Miên Nguyệt vừa chuyển, nói. Chỉ là ngưng kết đạo khôn ấn thứ 10, sư đệ chỉ bằng vào thần hồn ý chí kiên định mới thành công, điều này nói rõ cơ sở cơ thể của đệ rất kém cỏi, vì vậy đến đạo khôn ấn thứ 10 là dừng lại, hiện tại đệ cần tu luyện khôn linh thiên tức thuật trước, đối với cảnh giới võ đạo có thể tiếp tục tiến thêm một bước, khi đó tu luyện đánh ra đạo khôn ấn thứ 20 cũng không hẳn là không thể. Sư tỷ nói đúng, ta cũng hiểu được chính mình đánh ra đạo khôn ấn thứ 10 quá mức miễn cưỡng, vậy thỉnh sư tỷ dạy ta khôn linh thiên tức thuật. Vân Thiên Hà khiêm tốn nghe ý kiến, con đường võ đạo có tiền bối chỉ dạy, cơ hội như vậy rất khó có được, vì vậy hắn rất khiêm tốn chăm chú. Lúc này, Miên Nguyệt đưa tay ra tựa hồ là kích phát một cỗ lực lượng nào đó, chỉ thấy trên mặt vách tường sơn động tản mát ra một đạo quang mang nhàn nhạt màu trắng bạc. Đạo quang mang màu trắng bạc này càng lúc càng thêm mãnh liệt, rất nhanh bên trong quang mang đột nhiên xuất hiện một đoạn văn tự và đồ án bí tịch võ công, nhìn vô cùng bắt mắt, chính là tâm pháp tu luyện Khôn Linh Thiên Tức Thuật. Vân Thiên Hà nhìn nội dung bản công pháp liền phảng phất giống như thấy được thứ gì đó có lực mê hoặc vô cùng khổng lồ, sau đó hãm sâu vào trong, không thể rút ra được. Để Vân Thiên Hà nhìn nội dung phương pháp tu luyện Khôn Linh Thiên Tức Thuật trong khoảng nửa canh giờ, lúc này Miên Nguyệt ho khan một tiếng, Vân Thiên Hà đã cường ngạnh ghi nhớ kỹ nội dung, chuẩn bị luyện tập một chút, đột nhiên trong não hải nhất thời bị một cỗ trùng kích cường liệt, liền lập tức hồi phục lại tinh thần. Sư đệ tu luyện võ đạo chú ý thận trọng, tiến hành theo chất lượng Khôn Linh Thiên Tức Thuật này, kỳ thực là một loại phương pháp hô hấp thổ nạp, chẳng lẽ đệ không nghĩ tới chính mình lúc lĩnh ngộ nội dung công pháp này, hô hấp thổ nạp của chính mình liền theo đó vận hành, đây là một hiện tượng tốt nhưng cũng là một hành cộng rất nguy hiểm. Vân Thiên Hà có chút xấu hổ, nói, sư tỷ giáo huấn rất đúng, Miên Nguyệt thấy, góc chuyện audio.com, Vân Thiên Hà khiêm tốn nghe chỉ dạy, gật đầu, nói. Phương pháp hô hấp thổ nạp này cũng không như luyện lập rèn đúc gân cốt da thịt, nó trực tiếp quan hệ với cơ quan nội tạng, một khi luyện không tốt, sẽ tạo thành thương tổn cho nội tạng, nội tức phản thương, vì vậy lúc đệ tu luyện, nhất định phải tuân theo bản tâm, để tự nhiên tiến hành quá độ cơ quan nội tạng tại lúc đệ hô hấp thổ nạo, bảo trì một loại luật động phản ứng tự nhiên, dần dần biến yếu thành mạnh, như vậy hình thành một vòng tuần hoàn, nội tạng chi thức vận chuyển, có thể thừa nhận tạng thức lúc yếu lúc mạnh mang đến áp lực. Nói đến đây, Miên Nguyệt lập lại một câu, hỏi. Sư đệ ta nói luật động phản ứng tự nhiên, để có minh bạch. Vân Thiên Hà vừa luyện qua Long Sư Thiên Ba Hống công pháp tự nhiên biết, liền gật đầu nói. Sư tỷ ta từng luyện tập qua một loại công pháp gọi là Long Sư Thiên Ba Hống, loại công pháp này đối yêu luật động và tạng thức yêu cầu cực cao, vì vậy tại phương diện này có chút tâm đắc. À, để cư nhiên còn luyện qua Long Sư Thiên Ba Hống. Nhãn thần Miên Nguyệt sáng lên, nói. Loại công pháp này có một cỗ tốt cực lớn, đó chính luật động tạng thức có thể cùng với luật động thiên địa lực hình thành liên hệ vi diệu, điều này cũng tại lúc đệ đột phá nhân cảnh đạt tới địa cảnh, cảm ứng luật động thiên đại lực có tác dụng phụ trợ rất lớn, coi như một loại công pháp hiếm thấy. Long Sư Thiên Ba Hống này không phải công pháp tiên thiên có thể tu luyện rồi sao? Trình độ địa cảnh ai còn tu luyện? Vân Thiên Hà hỏi, sau này Long Sư Thiên Ba Hống đệ cũng phải chăm chỉ luyện tập, khi công lực của đệ càng mạnh hơn, uy lực của bộ công pháp này càng lớn, khi đệ cảm nhận được cỗ khí thế tiếng hô hống chấn sơn hà kia, đệ tự nhiên sẽ hiểu rõ. Tuy nói công pháp này tại tiên thiên đã có thể tu luyện thế nhưng khi tu vi của đệ càng cao hơn, tại lúc vận dụng loại công pháp này, hiệu quả lại càng mạnh mẽ, công pháp này cũng có thể coi như một bộ công pháp tuyệt thế độc nhất vô nhị, bởi vì nó có thể phối hợp với tu luyện đến cấp độ địa cảnh tăng thêm uy lực. Nói cách khác, loại công pháp này theo tu vi của ta đề cao mà phát sinh biến hóa bản chất tấn cấp. Vân Thiên Hà có chút kinh ngạc, thực sự như vậy, bởi vì phàm là những công pháp tu luyện dựa vào lực lượng thiên địa tính mở rộng rất mạnh đều có đặc điểm thay đổi bản chất tấn cấp. Cho dù nó có là công pháp tu luyện giai đoạn đầu thì cũng có thể tu luyện tới giai đoạn võ tôn địa cảnh tăng thêm uy lực, nó không có sự hạn chế về giới hạn tu vi, tự nhiên cũng sẽ căn cứ vào một đặc tính phát sinh tấn cấp mà trở thành loại công pháp càng cao thâm có thể tu luyện giai đoạn địa cảnh. Cảnh giới võ đạo của con người có thể đề cao thì cũng thôi, không nghĩ tới ngay cả công pháp cũng có thể thăng cấp. Vân Thiên Hà lần đầu tiên nghe thấy điều này, có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá trong lòng hắn đã có quyết định, loại công pháp Long Sư Thiên Ba Hống này cần phải gia tăng luyện tập, làm nó thăng cấp trở thành công pháp càng cao thâm hơn. Chỉ là hắn không biết khi công pháp thăng cấp sẽ biến thành bộ dáng gì. Miên Nguyệt nhìn ra tâm tư của Vân Thiên Hà, liền giải thích nói. Công pháp này có thể thăng cấp kỳ thực lại nói với năng lực lĩnh ngộ của bản thân có liên quan rất lớn, khi tu vi của đệ đạt tới cảnh giới nhất định, nếu như đệ không thể lĩnh ngộ được. Góc truyện audio.com Một tầng ao diệu càng sâu hơn của bộ công pháp này, như vậy công pháp tự nhiên không thể nào thăng cấp rồi, điểm này đệ cần phải ghi nhớ kỹ. Trong lòng Vân Thiên Hà suy tư, cũng không biết thương hồn chỉ có thể thăng cấp hay không, xem ra sau này có thời gian cần phải nghiên cứu tỉ mỉ. Được rồi, sau này đệ thử tu luyện đi, nhớ kỹ lời ta nói, phương pháp tu luyện nội tức nhất định phải tiến hành theo chất lượng, không thể tham công liều lĩnh, trong 3 tháng ta sẽ trở lại kiểm tra tiến độ. Nói xong, thân ảnh Miên Nguyệt lập tức hóa thành một đạo quang mang biến mất, tiến vào động tính càng sâu hơn, áp lực năng lượng càng lớn hơn. Miên Nguyệt đi rồi, Vân Thiên Hà phát hiện văn tự ghi lại nội dung công pháp Khôn Linh Thiên Tức Thuật vẫn còn lưu lại tại chỗ, trong lòng nhớ kỹ cảnh báo của Miên Nguyệt, liền bố trí tụ phách huyền linh trận trong động tính. Chỉ là làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, năng lượng thần bí trong động tính cư nhiên bài xích đối với tụ phách huyền linh trận. Vân Thiên Hà bố trí 2 lần, mỗi khi tới lúc thành công, lại xuất hiện một cỗ năng lượng trùng kích đến, phá tan huyền linh trận, khiến cho bố trí của hắn thất bại. Vân Thiên Hà không tin tà, cũng không dùng linh thạch trong bình ngọc để bố trí, liền trực tiếp tìm tảng đá ẩn chứa năng lượng thần kỳ trong động tính để bố trí, nhìn xem có xuất hiện sự bài xích hay không. May mắn chính là, lúc này đây, Vân Thiên Hà rốt cuộc đã bố trí thành công rồi. Bất quá khi hắn tiến vào trong tụ phách huyền linh trận dùng tảng đá thần bí bố trí bắt đầu tu luyện, hắn lại không biết rằng loại chuyện cổ quái hắn làm sẽ mang tới hậu quả như thế nào. Cách chương.